Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 2 câu 13 đến hết câu 17. Hôm ấy Đức Chúa Giêsu lại đi ra bờ hồ. Toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê-rê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy. Có nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng ăn uống với Đức Giêsu và các môn đệ, thì họ đông và đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi đến không để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi câu ngợi khen Chúa.
Giáo huấn qua các bài đọc hôm nay, chúng ta nhận ra ơn gọi làm tông đồ cho Chúa. Đã là người công giáo thì từ khi lãnh nhận bí tích tẩy đã là tông đồ rồi. Cho nên căn tính hay là căn cước của người công giáo phải ghi trên đó là: tôi là tông đồ của Đức Kitô. Như ngày hôm qua chúng ta đã nhắc đến lời xác quyết của ông Phaolô rằng: nếu tôi không loan báo tin mừng, không làm tông đồ cho Chúa thì tôi bất hạnh. Muốn hay không muốn, Chúa cũng đã đặt cái trách nhiệm ấy trên tôi. Cho nên làm tông đồ cho Chúa là một ơn gọi để cộng tác với Chúa Giêsu và thu thập nhiều người vào hội thánh, hay là làm cho người ta nhân biết ơn, biết Chúa Kitô để kết hợp với Ngài mà được cứu độ. Rất tiếc là cái suy nghĩ phổ thông của người tín hữu thì chỉ có nói là anh nào đi tu mới là ơn gọi. Ai tu mà đưa ra ơn gọi? Không phải như thế. Chúa gọi hết mọi người. Chúng ta đọc ở trong Tin Mừng có ba ơn gọi chứ đâu phải đi tu mới ơn gọi đâu. Như hôm nay đi tin mừng Chúa gọi ông Lê-vi cũng có tên là Matthew bỏ bản thu thuế đi làm việc của Ngài. Đó là ơn gọi. Và hàng giáo sĩ, ơn họ gọi để vào giáo sĩ chuyên để gì? Cầu nguyện và giảng đạo. Tôi nói là làm giáo sĩ chuyên cầu nguyện và giảng đạo. Nhưng hàng giáo sĩ thì phải tính từ thấp nhất là phó tế, rồi linh mục và giám mục. Còn những tộc tu sĩ chỉ là giáo dân cao cấp thôi, chứ không phải là giáo sĩ đâu. các tu sĩ là biểu lộ những người độc thân giữa đời. Bởi vì đi tu không làm đi, không vào hàng tu làm giáo sĩ thì cũng phải khấn độc thân giữa đời, thì cũng là một ơn gọi ở trong Luca trên 20 từ câu 34 tiếp theo. Chúa nói rằng người nào sống độc thân vì nước trời thì người đó diễn tả giá trị của nước chung, họ giống như thiên thần, họ không lấy vợ lấy chồng, thì đó là một ơn gọi. Còn những ơn gọi phổ thông nhất đó là đời sống lứa đôi. Cho nên bất cứ anh ở bậc nào, ở bậc gia đình, ở bậc sống độc thân giữa đời hay hàng giáo sĩ, thì cũng nhắm một mục đích là làm vì danh Chúa. Nếu chúng ta đào sâu hay là suy nghĩ thêm về từng ơn gọi đó, thì cái đặc thù, tôi nhắc lại, đặc thù của ơn gọi giáo sĩ thì gì? Công việc và giảng lời. Đặc thù của đôi vợ chồng là gì? Là gì? Diễn tả hội thánh Chúa Kitô, lữ hành. Đặc thù những người sống độc thân là gì? Tu sĩ hay là những người công giữa đời đó, là diễn tả giá trị thời kính chung. Họ giống như thiên thần, Chúa Giêsu nói vậy. Mà thiên thần Chúa dựng nên chuyên để phục vụ. Cho Thái chương 1 câu 14, thiên thần Chúa dựng nên để chuyên phục vụ. Cho nên sống độc thân là chuyên phục vụ, không bị ràng buộc. Thế nên ba cái ơn gọi đó, mỗi một ơn gọi có một sắc thái riêng, có một chủ đích riêng, nhưng mà tương chung cũng là để quy tụ người ta về cho Chúa, cũng là để phân phát ơn cứu độ cho thế giới này. Vậy thì muốn làm được cái công việc này, tiếp tay với Chúa, làm cho cái ơn gọi của mình, làm tông đồ, làm vinh hiển Chúa, thì trước nhất mình phải ý thức mình là kẻ có tội, cần được Chúa thương xót. Cho nên tin mừng hôm nay người ta trách Đức Giêsu tại sao ông lại thân với những người tội lỗi, thu thuế, đi biến. Thì Chúa bảo tôi đến để cứu gọi người tội lỗi. Người tội lỗi trước mặt Chúa là loại bệnh tật, nhưng bác sĩ thì cần cho bệnh nhân. Ngài nói như vậy, không có bệnh nhân này, không có bác sĩ, bệnh nhân thì cần để tìm đến thầy thuốc, thì người có tội cần tìm đến Chúa Giêsu. Mà tại sao người đồng thời với Chúa Giêsu để nói người thu thuế bị lên vào hạ tội lỗi, tội gì? Tội gian lận, tội phản quốc, tội bất trung với Chúa. Tội gian lận là vì người Do Thái được Roma tín nhiệm, người nào được tín Roma tín nhiệm thì họ đặt để thu thuế dân tộc Do Thái nộp cho đế quốc Roma. Thì khi thu như vậy rất có thể tỏ uy quyền để cho cái người nộp thuế phải nộp thêm. Thí dụ như làm khó dễ người ta, ấy người ta đến người ta nộp thuế thì bảo ấy đợi tôi một chút đã, có khí đợi cả tiếng vào, nhưng mà đưa phong bì thì là ông ấy làm liền. Thế này như vậy cũng là một thứ gian lận, dễ làm giống. Quốc tế như ông ra kêu thì Chúa vào nhà ông cũng nhận ra cái tội đó. Ông bảo tôi bán gia tài, tôi đền cho người nào tôi đã làm thiệt hại họ, đã không có sao đây. Thế cái tội thứ hai là người ta kết án là tội phản bội dân tộc. lấy thuế của dân tộc mình để nộp cho đế quốc Roma, là củng cố thế lực đế quốc tiếp tục thống trị dân tộc mình. Trong lúc khi đó cả dân tộc đang mong thoát ra khỏi ách thống trị của Roma. Bây giờ đây lấy thuế của dân mình và nộp cho bọn nó, nhưng mà là củng cố thế lực của Roma. Cái tội đó là tội phản quốc, tội phản dân. Rồi cái tội phản đạo là gì? Anh thân với chính quyền Roma để anh giữ cái lễ thu thuế, tức là anh trông cậy vào thế lực của Roma để sống à? Như vậy thì kinh anh vẫn đọc ở Thánh Vịnh 20:19 câu 8 và câu 9 ấy. Người ta thì cậy vào chiến xe Hoa Mã, người ta cậy vào thế lực ở đời này, còn dân Do Thái chỉ cậy nhờ vào danh Thiên Chúa mà thôi. Đó, anh ơi, kinh anh đọc là cậy nhờ vào danh Thiên Chúa mà thôi, nhưng mà thực tế thì anh cậy nhờ vào uy tín của đế quốc để sống. Như vậy anh phản Chúa, người ta gọi là loại đi thánh, là vậy đấy. Cái là không trung tín với Chúa mà phen với lại đế quốc để yên thân mình, để có thủ lợi. Vừa mang danh là mình tôn thờ Thiên Chúa, giữ được Môi-se là người Do Thái mà, nhưng thực tế thì lại bỡ đỡ trông cậy vào thế lực của Roma. Cho nên nếu Chúa Giê-xu đã khẳng định tôi đến để tìm những người tội lỗi, vì những người tội lỗi mà tôi đến, cũng như thầy thuốc đến vì có bệnh nhân, cho nên Chúa rất là thương chúng ta. Và ta nhớ rằng cái đồng sám hối nhận tội mình, xin Chúa thương xót, luôn luôn đứng hàng đầu của con đường thiện thánh. Nhiều người cứ bảo tôi phải làm điều tốt này, điều tốt kia, Chúa dạy tôi phải thực hành mới có giá trị, mà quên rằng chị đọc lời Chúa, biết mình có tội, sám hối và xin Chúa thương xót là một việc thực hành lời Chúa được Chúa chấm đứng hàng đầu trong những việc này. Chẳng vậy mà tên trộm này vào thiên đàng đầu tiên, chỉ vì sám hối tội mình xin Chúa thương xót. Chẳng vậy mà chúng ta đọc ở Luca 9:18, hai cái ông đến nhà thờ cầu nguyện, một ông để biệt phái thì khoe làm được bao nhiêu công đức, Chúa đuổi ra ngoài không được nhìn. Còn cái ông thu thuế đỡ ngực nói rằng con chẳng có gì để thưa với Chúa, con chỉ có tội thôi, không ai thương con, chỉ có Chúa thương. Thế Chúa bảo mày ngon ra về. Người công chính ở Luca 9:18 từ câu 13-14 chúng ta đọc cái câu chuyện đó. Thế nên Luca trong tác phẩm của ông có hai điểm ông nhấn mạnh về giá trị sám hối là Luca 9:18-13-14 và Luca 9:23 đầu từ câu 40 cho đến câu 43 để thấy cái đồng sám hối quan trọng. Quan trọng đến nỗi mà chúng ta nhớ trong số các môn đệ được Giê-xu chọn, không có ông nào quỳ trước mặt Chúa để mà thú tội mình ngoại trừ ông Phê-rô. Tôi đọc ở Luca chương 5 câu 8, ông được Chúa chỉ bảo tung mẻ lưới kéo được mẻ cá nhiều chưa từng thấy. Ông quỳ ngay xuống trước mặt Đức Giê-xu, ông nói là thầy ơi, không có tội, không có tội, đừng, thầy đừng đến gần con, thầy đứng xa con ra. Ông ấy nói được con có tội, thầy đừng đến gần, thầy đứng xa, mà Đức Giê-xu lại đến gần mà nắm cái tay ông và trao chìa khóa nước chờ cho ông. Đó, thế có người trong số ngàn môn đệ hỏi tại sao anh Gioan với anh Giacôbê cứ xí xòm thầy ơi, cái quyền bính nào trong công đoàn này mà uy quyền hay là danh dự thì nhớ cho hai anh em con, nói ông kia không được, đúng không? Mà Chúa lại trao cái quyền cho ông Phêrô vì ông này là một trong số 12 môn đệ xưng thú tội với thầy Giê-xu, đúng không? Chúng ta đọc toàn bộ tin mừng, không có môn đệ nào nói với thầy Jesus là con có tội, trừ ông Giê-rô thì cái anh có tội để đứng làm tù lãnh. Đấy, đó là một cái diệu kỳ, đó là một mầu nhiệm đức tin Chúa, bởi tình thương Chúa dành cho chúng ta quá tuyệt vời. Chúng ta phải khám phá cái đó thì mới làm tôn đồ cho Chúa, mới theo tiếng gọi của Chúa được. Thứ hai là phải mong mắn đặt công việc nước Thiên Chúa hơn là việc ở trần thế này. Ông Matthew hay ông Levi đang thu thuế thì quá thật, nếu ông đó ông không theo Đức Giêsu đâu có tội gì đâu, bởi vì ông thu thuế cũng là ông trừ khi ông gian lận thôi. Ông đừng gian lận, ông làm đúng luật pháp thì ông cũng đóng góp vào việc xã hội để điều hành cái sinh hoạt xã hội, bởi vì không có tiền làm sao điều hành sinh hoạt xã hội được. Thế nên cái đó cũng không phải là, trừ khi ông gian lận thì có tội, chứ còn làm đúng luật chứ còn chưa có tội. Thế nhưng mà khi Chúa gọi ông đang bàn tù thuế đi theo Đức Giêsu này, cho nên ông đi theo Đức Giêsu là quả thật ông đã nói với chúng ta, ông nhận ra đi lo việc đức tin Chúa trước, còn cái việc trần thế này làm được thì làm, không làm người khác làm, hoặc là làm xong thì ông mới sống với tinh thần đó. Cũng như bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Samuel, ông Saul đây vâng lời bố đi tìm con chiên lạc, đó là nhiệm vụ của đứa con phải vâng lời cha mẹ làm cái công tác đi tìm chiên lạc. Khi mà ông đi tìm biết chưa thấy con chiên đâu cả thì cũng phải tiếp tục mà đi tìm cho bằng được chứ. Thế mà trên con đường ông Saul đây đi tìm chiên chưa thấy, gặp ngay ông Samuel gọi là đi dùng bữa với tôi. Thế rồi trong bữa ăn đó ông Samuel sức dầu tấn phong cho Saul để mà thay quyền của Chúa mà điều hành dân tộc, đó cũng là một ơn gọi. Chúa bảo Saul đây, Chúa bảo Samuel là sức dầu cho Saul đây theo cái yêu cầu của dân chúng nó đòi mà Chúa chiều như vậy, thì đó là có phải là cái ông Saul này đáng lẽ phải làm tròn cái nhiệm vụ cha mình trao phó mà đến đi làm cái công việc xã hội, phải làm vua dĩ nhiên là được vinh dự nhưng mà cũng phải là cái tâm tư đứa con phải lo chu toàn công việc của gia đình trước chứ. Cho nên chúng ta thấy như vậy thì cũng không lạ gì khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi ngày chốt cha mẹ ở lại đền thờ giảng dạy giáo lý, đó là ngày lo việc đức tin Chúa trước, mà xem ra là ngày không tùng phục cha mẹ, xem ra ngày coi nhẹ cái công việc ở Nazareth. Thế mà anh ấy trốn cha mẹ ở lại, rõ ràng mới 12 tuổi mà Đức Giêsu đã đặt cái công việc đi giảng dạy giáo lý hơn mọi công việc khác, kể cả việc phải tùng phục vâng lời cha mẹ, phải không? Đó, mới có 12 tuổi bỏ cha mẹ đi dạy theo đi, bị ba má rầy mà cũng cứ đi, dám không? Dám, lắc đầu. Cho nên còn năm nay mới 9 tuổi mà không? 10 tuổi mà. Cái gì?
Cuối năm mới 10
hả? Năm nay mới 9 đấy gì? Thì còn 3 năm nữa còn giống Chúa Giêsu thì chắc hy vọng lúc đó còn giống Chúa Giêsu. Lo việc đức tin Chúa hơn là cái việc giúp cha mẹ. Cái người ý thức điều đó mới xứng đáng đáp đại cái ơn Chúa gọi để cộng tác với Chúa, để quy tụ người ta vào hội thánh làm cho hồn nhiệm đức tin Chúa, làm cho ơn cứu độ được sớm lan ra bao trùm cái thế giới này. Rồi nữa, phải ý thức rằng khi Chúa đã kêu gọi mình thì những cái gì của mình phải là cái phương tiện để làm cho người ta thuộc về Chúa mà tôn vinh Chúa. Như ông David hôm nay, chẳng những ông ấy bỏ cũng không thấy, về nhà ông ấy thấy mở tủ ra có bao nhiêu tiền bạc ông ấy được hết. Rồi ông ấy ra chợ, ông ấy mua rất là nhiều những đồ ăn cao lương về, ông ấy tổ chức một bữa tiệc. Thế rồi mời Chúa Giêsu, các môn đệ Đức Giêsu, và ông đi kêu tất cả những người nào tội lỗi đến đồng bàn với Chúa Giêsu. Như vậy ông này cái nét đẹp đầu tiên là ông ấy dâng của cho Chúa bằng việc là ông tổ chức bữa tiệc để quy tụ người ta gặp gỡ, quy tụ những người tội lỗi gặp gỡ Chúa Giêsu. Mà những người nào được đồng bàn tiệc với Chúa Giêsu thì người đó được cứu độ đấy. Cho nên chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chỗ nào nói về ơn cứu độ thì đều nói là bữa tiệc. Đứa con hoang đường khi trở về bố mừng quá mở tiệc, thằng con cả không chịu vào nhà bố, bố năn nỉ vào dự tiệc bố mẹ nào. Hay là ngày cái chung mời cô trí nữ, những cô nào khôn ngoan thì dự tiệc với chàng rể. Hay là Matthew chương 25:41-46, ngày thực tế Chúa trở lại trần gian này, những người nào mà làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô thì bảo vào dự tiệc hoàn là trên trời. Cho nên dự tiệc những người tội lỗi mà ông Matthew ông ấy quy tụ lại trong cái tiệc cũng tổ chức để gặp Đức Giêsu, đó là dấu được giao hòa với Chúa. Được giao hòa với Chúa, được giao hòa như thế nào thì chúng ta đọc ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 25 từ câu 7-29. Lúc mà ông vua Babylon, tức là vua Nabucodonosor, một đế quốc hùng hậu, ông ấy thắng tất cả các nước chung quanh rồi, thì ông ấy tỏ ra là mình oai lắm, bây giờ không đứa nào dám hỏi hay với ta nữa. Ta là chung mọi đứa nào cũng phải sợ ta hết, cho nên ta không còn đối thủ. Hay nói với khác là còn đối thủ đâu mà sợ. Cho nên cái ngày mà vua Nabucodonosor đăng quang, ông tổ chức tiệc lớn lắm, thì ông ấy ra lệnh cho mở cơ hội đưa vua Sơ Thái ra khỏi và được ngồi đồng bàn tiệc với vua, chơi cao tay hơn. Đáng lẽ cái người bình thường đấy là tao có uy quyền, mày tao đã nhốt vô tù, bây giờ tao ân xá thôi, mở cửa ngục cho mày về với vợ con mày thì đã là tốt rồi. Nhưng mà mở cửa ngục cho nó ăn một bữa, nó ăn với mình tỏa ngoài cao thượng đấy, đó, đúng không, cao thượng. Mà nó đừng, mày chết tây mày hại tao cho nên tao nhốt mày vô tù, bây giờ tao cho mày ngồi chung bàn tao, mày nói làm gì tao mà cái kiểu ấy vậy. Cho nên vua Nabucodonosor ấy cho mở cơ hội và đưa vua Sơ Thái bị ông bắt làm tù binh, nhốt trong tù, bây giờ cho ra ngồi chung bàn tiệc với vua. Mà cái thánh còn nói lạ lắm nữa, vua cho ngồi trong bữa tiệc ấy, cái gối ghế cao nhất trong bữa tiệc ấy, thì vua Nabucodonosor lại dành cho vua Sơ Thái. Vua Thái là một tù nhân được giải phóng, bây giờ ông vua Nabucodonosor đặt những cái cao nhất trong bữa tiệc, rồi lại cho mặc cái áo cẩm bào của vua nữa kìa, vua chúa gia sứ này. Rồi trong bữa tiệc cái món nào ngon nhất thì vua bảo đưa lại cho vua Sơ Thái. thấy sướng quá. Nhưng cái hình ảnh đó nó diễn tả cái gì đấy? Diễn tả là Thiên Chúa còn hơn là vô lần vô sống. Nên đối với Chúa không có ai là kẻ thù cả. Chỉ có tội lỗi là kẻ thù. Thì Chúa đã bật đấy. Đó, cho nên con người không ai là kẻ thù của Chúa cả. Chúa thương hết mọi người. Nếu Napoleon còn biết tỏ uy quyền đối với vua Do Thái là phóng thích rồi cho một chút tiền mặc áo vua ăn ngon với vua, thì đó là hình ảnh diễn tả Chúa sự chúng ta còn chối vượt hơn nữa khi chúng ta được Chúa kêu gọi giữ tiền của Chúa. Đó cho nên cái nét đẹp của ông Lê-vi là biết dùng tiền của để quy tụ người ta về cho Chúa. Đó là một cái ảnh đẹp. Chúng ta muốn làm tông đồ cho Chúa, chúng ta cũng vậy, phải dùng từ thân xác mình của cái thời giờ để làm công việc này. Và điểm sau cùng là khi đã làm tông đồ cho Chúa tận tâm tận lực, không bao giờ Chúa để chúng ta thiệt tâm, không để nhiều thiệt đấy. Đấy, cụ thể như ông Sao-lê nhé, bố bảo đi tìm chiên mà chưa tìm được, lại đến dự tiệc với Samuel, rồi nhận một nhiệm vụ Samuel trao cho. Thế thì tự nhiên con chiên nó đâu, nó về nhà bố. Chẳng đi tìm gì, ông Sao-lê đi tìm mãi không thấy. Và tự nhiên ông đó này, chiến nó về. Đó, không phải thiệt đâu. Cho nên đi lo việc nước Chúa thì ở nhà Chúa lo đấy. Nghe không? Thấy chưa? Ông sang đây đi lo việc của Thiên Chúa, thì dù chiến ông chưa tìm được, rồi tự nhiên Chúa cũng làm cho nó trở về với bố, với mẹ, với gia đình. Chứ đâu cần phải cần có mình đi tìm chiến cho bố, cho mẹ đâu. Đấy, Chúa lo như vậy. Cho nên đi theo Chúa không bao giờ lỗ đâu, không bao giờ thiệt đâu. Có lần Đức Giêsu hỏi các môn đệ ở trong Luca chương 22 câu 35: này chúng con, thầy hỏi chúng con, thầy biết rằng chúng con bỏ tất cả mọi sự, bỏ gia đình vợ con, rồi bỏ nhà cửa, bỏ nghề nghiệp theo thầy, thế thì thầy hỏi chúng con, từ lúc chúng con bỏ mọi sự theo thầy, chúng con có thiếu gì mà? Các ông trả lời: dạ thưa, chẳng thiếu gì cả thầy ông. Đó, chính các ông thưa với Đức Giêsu, chúng con không thiếu gì cả. Nhất là những người mà tích cực giảng tin mừng, mà lôi kéo được nhiều người về cho Chúa, thì thấy có luôn nói ra ai giỏi ra rao giảng lời Chúa thì người đó đáng được đại ngộ gấp đôi. Ông nói với Timothée như vậy, thứ nhất chương 5 câu 7: ai giỏi giang về việc rao giảng lời Chúa giàu gấp đôi người ta. Thế nhưng đâu có thua đâu, chứ không phải là đi kiếm đi làm ra tiền, chứ có tiền đâu được đại ngộ gấp đôi khi người ta đưa tiền cho mình, sướng không? Nếu mà follow bảo rằng người ta có thể móc bắt mình, móc bắt người ta dâng cho mình cái mà gá trên 40 gram, nếu mà nhân tình hết lòng với dân có thể móc mắt đưa cho chủ trại, sướng nhỉ? Tôi chưa bao giờ ai móc mắt, móc tiền để tôi lấy, chứ móc mắt chẳng lấy đâu. Không, vẫn để móc để lấy liền, chứ móc mắt không lấy. Và họ luôn bảo nếu có thể được cái chuyện nó móc mắt đưa tôi rồi đấy, một người tông đồ có uy tín đưa mặt người ta kính trọng, thế chẳng tiếc cái gì? Cho nên ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở chương 31 câu 14 nói là: thức ăn ngon Chúa đãi hàng tư tế, sướng không? Đi lên tư tế rồi. Thức ăn ngon Chúa đãi hàng tư tế, đúng vậy. Nhưng mà ăn riết mệt lắm, các cái chạp thì rên thấy mồ rồi, làm giấc ngủ sợ nhất người ta mời lên tiệc. Đấy, thức ăn ngon, chúa đại hành tư tế, em đi tu được ăn ngon nữa, mặc đẹp nữa, cười. Đúng, Kinh Thánh nói nhỉ, trong Bồ Đạo ấy, nhân đi ăn chứ. Đấy, ba mươi, bài mốt câu 14, thức ăn ngon, chúa đại hành tư tế, cho nên đi theo chúa mình mà hết lòng với chúa, chả thiếu gì, sướng không? Nhưng mà những cái đó nó không quan trọng cho bạn đi theo Chúa, dù mình tội lỗi cỡ nào chăng nữa, Chúa cũng tha thứ hết. Chúa cũng bảo mình là người công chính. Trên Roma chương 8 câu 1, ai ở trong Chúa Giêsu thì người đó không bao giờ bị đền án. Ở trong Chúa Giêsu không còn bị đền án nữa. Chúa Giêsu đến nhà ông Lêvi cho ăn cơm, người ta kết án ông Lêvi mà chúng anh thương. Ở trong Chúa Giêsu không để được nữa. Vậy tôi nhắc lại, cái ơn gọi làm môn đệ, làm tông đồ cho Chúa khởi đi từ lúc chúng ta đã nhận Bí Thiên Thánh. Có ba cái ơn gọi: một là làm giáo sĩ chuyên giảng, chuyên cầu nguyện giảng lời; hai là đấu thân giữa đời để lo việc giáo hội, lo việc xã hội một cái chung chung; ba là lập gia đình để diễn tả mầu nhiệm của Thánh Nữ. Cả ba ơn gọi đó đều làm vinh hiển Chúa một khi nhận biết mình có tội và chạy đến xin Chúa thương xót nâng đỡ vực mình dậy. Hai là đặt cái công việc của Đức Thiên Chúa trên mọi công việc trần thế. Ba là mình có cái gì nhất, kể cả tiền của, hãy đầu tư làm cho, tạo ra phương tiện để quy tụ người ta, những người tội lỗi đến gặp vợ Chúa. Và sau cùng nhớ rằng những người sống như vậy không bao giờ Chúa để cho thiệt thòi cả. Ở bên Mỹ, tiểu bang Philadelphia, cái đề hai năm tôi có qua đấy, có một nhà triệu phú vô thần. Ông ta làm cái nghề buôn bán tàu biển mà giàu lắm. Một buổi chiều thứ bảy kia, ông nói với những nhân viên bốc rỡ hàng trên tàu xuống và đưa vào kho đó, thì ông bảo sáng mai chủ nhật các chú phải có mặt ở đây 5 giờ sáng để rỡ cái hàng ở trên tàu đưa về kho cho tôi. Thì trong số đó có một người, một thanh niên công giáo bảo: thưa ngài, ngày mai chủ nhật tôi phải đi lễ chứ, nếu mà về vào 5 giờ sáng thì tôi bốc cả ngày rồi không kịp đi lễ sao thôi, tôi xin ngài thông cảm. Thế thì ông chủ nói là: nè, có biết đâu đây là luật nhé, một là ngày mai anh có mặt, hai là anh nghỉ cho được ăn. Thì anh kia bảo: thì tôi vẫn xin ông chủ này, tôi không nói tôi xin nghỉ mà xin cho tôi đi lễ, ngày mai tôi cũng có mặt được. Nhưng mà anh vào mật phòng trả tiền công chạy, và từ nay dứt khoát anh không có làm được cho tôi nữa. Thế rồi anh đã nhận tiền đưa về cho vợ. Vợ hỏi: thế tại sao nay anh đưa tiền về sớm vậy? Bảo: thì anh nghỉ việc rồi. Vợ sùng: anh kỳ quá, luật của xã hội đâu có buộc là phải đi lễ ngày chủ nhật, buộc phải kiếm được xác đâu. Nào, anh cứ xin phép cha sở rồi cứ đi làm, sao anh làm như vậy? Nhưng mà anh chàng nói là: tại vì mình giữ luật thì yêu giữ phải để quyết được để tính toán. Thôi em ơi, cứ để chú lo, mình cứ sống vì Chúa thì anh vui lòng. Thế nhưng bà vợ đầy nghiến đồng ý suốt gần một tháng trời. Thế thì không, rất là may là có một ông mới tổ chức cái ngân hàng, ông chủ ngân hàng, ông đến gặp cái ông đại gia này, ông hỏi rằng: anh có thể giới thiệu cho tôi một người giúp tôi trong việc thủ quỹ ngân hàng không? Thì cái ông đại gia mà cho cái anh kia nghỉ đó, nếu mà ông cần một người giữ chức thủ quỹ trong ngân hàng thì tôi nghĩ rằng ông phải kiếm một người họ có ý chí, họ có trọng lượng, họ trung thành. Vậy thì tôi xin giới thiệu, tôi có một cái anh công nhân này, nó vì đạo Chúa thôi mà nó chấp nhận bỏ công việc của tôi về nhà. Bây giờ nó đi cứ đâu kiếm được việc đâu, nó không kiếm được việc, vợ nó đang kiếm nó quá chậm. Vậy tôi phải công nhận thằng này có ý chí, thằng này can đảm, phải phục nó, là nó giữ luật Chúa. Tôi không có đạo nhưng mà thấy là nó chẳng biết Chúa ban nó cái gì thì tôi không hiểu, nhưng mà nó nói là đạo của tôi, đạo công giáo là nghỉ ngày chủ nhật phải đi đấy. Thế nên nó trung thành với Thiên Chúa của nó. Vậy tôi sẽ thiệu ông đến nhà này. Thế là cái ông ngân hàng, chủ ngân hàng, giám đốc ngân hàng đến nhà cái này mới đi làm thủ quỹ lương cấp 3, không còn phải bốc phát ở bến tàu nữa, lương cấp 3 xem trên đấy theo Chúa đâu có thiệt đâu. Thế là không theo Chúa, không giữ luật Chúa thì phải khổ, phải được bao nhiêu đâu. Thế theo Chúa luôn có lời, nhưng mà thì nhắc lại là phải hết lòng với Chúa nhé. Khi mình hết lòng với Chúa thì Chúa cũng hết lòng với ta. Khi ta chẳng còn gì hết vì đưa hết cho Chúa rồi, đưa hết để quy tụ người ta rồi, thì lúc đó chúng ta trở thành con người toàn năng, quyền năng, có không kém Thiên Chúa. Chúng ta sẽ có một sức mạnh lạ lùng để mà làm được những việc vượt khả năng của chúng ta. Amen.